là bây giờ thì ngày hôm qua tôi mới viết xong được cái tài liệu, nhưng mà bây giờ thì các vị chưa có đâu. Coi như là nếu mà các vị nào muốn nghiên cứu kỹ hơn thì vẫn có tài liệu, còn không nghiên cứu thì cũng không sao. Nhưng mà hôm nay thì xin để một ít thì giờ để báo với đại chúng về cái tình hình của cái ngày vui Tết Trung Thu của Di Đồng. Hôm ngày thứ hai, ngày 14 tháng 8 âm lịch, mà ở đây có số đông là coi như bữa đó cũng khá đông có mặt, thì những vị có mặt thì biết rồi, nhưng mà cũng nên là thông báo thêm cái tình hình, cái nội dung của năm nay trong cái dịp Trung Thu đó mà. Thì nhờ sự quan tâm của các Phật tử ở trong giảng đường này, cũng có một số tự phát tâm, tự động mà đóng góp và ủng hộ trong công việc của tôi làm. Và xin báo cáo đại chúng là năm nay á, thì do mình làm cái bữa vui này những năm trước, mà tôi cũng thường báo cáo ở trong cái giảng đường trong cái lớp dày, mà những vị Phật tử ở nước ngoài, Việt Kiều, ta có nghe. Thành ra là cũng có một vài người, người ta cũng hoan hỷ cái việc làm, người ta cũng ủng hộ. Mỗi người chút chút mà gom lại thì thành ra là tục ngữ ta gọi là nhiều tay dỗ nên kêu á mà. Thì nhờ cái ủng hộ bên ngoài cũng có một phần rồi, nhưng mà cái đó là tự động mà nha, chứ mình không có kêu gọi gì hết đó. Không hề kêu gọi và cũng không hề xin sỏ, tự người ta hoan hỷ, ta tùy hỷ với việc làm đó, ta phát tâm thôi. Cũng như ở đây cũng vậy, trong đại chúng đây có số tự tùy hỷ, rồi tự đóng góp, rồi tự phát tâm. Cũng như công việc mà đi cũng vậy, cũng tự tùy hỷ, rồi vui vẻ mà đi, chứ không phải là vì cái việc mà mời, mà dĩ tình thầy trò hay cái gì để mà đi. Cho nên là cái vui của mình nó thì nó không lớn lắm, nhưng mà rất đẹp. Nó đẹp là từ ở chỗ, ở trong cái đáy lòng của mọi người tự hoan hỷ, tự phát tâm, tự đóng góp, bằng lòng với cái vui nhỏ nhỏ đó. Thành ra là mấy năm trước thì là mình phát quà cho các em mà không có cái đèn, gọi là Trung Thu rước đèn Trung Thu của Nhi Đồng ha, mà không có đèn. Năm nay mình có được 1,000+ cái đèn. Cho những cái lứa tuổi mà biết chơi đèn thì nó có được 1,200 cái đèn. Và đèn cầy của mình làm gấp rưỡi, mình cho gấp rưỡi năm ngoái. Kẹo mình cũng cho gấp rưỡi năm ngoái. Bánh Trung Thu mình cũng làm chất lượng hơn năm ngoái. Thế thì là mỗi một em Nhi Đồng vậy là được một cái đèn, cái bánh Trung Thu và đèn cầy, 15 cái đèn cầy và 15 viên kẹo. Thì đối với thành phố mình nghe cái đó thì nghe nó không có bao nhiêu hết á. Trung thư ở thành phố, các bác, các chú, các vị cơ quan đoàn thể, người ta giúp ta cho một phần vậy là mấy chục ngàn cái giá trị á. Còn ở đây thì cộng ra đó thì là một em là mất 6,000. Tất cả những cái gặp lại, thế thì một phần mà mình cho các em vậy là khoảng 6,000. Ấy thế mà cũng không phải là dễ dàng đâu, bởi vì cái xứ quê, xứ nghèo mà mình không có, đâu có mạnh thường quân gì, tự phát tâm, mỗi người ít mà. Nhưng mà nhờ nhiều tay rồi vỗ cái là thành ra cái tiếng cũng khá khá. Rồi trong đó thì kể cả những vị tu sĩ nữa mà, nghe vậy rồi cũng 100 cũng có, rồi có người vài trăm, mà vài trăm với một vị đại đức tu sĩ mà đóng góp để vui như vậy là kể ra là cái tấm lòng rất là quý. Thành ra cái bữa vui đó xin báo là so với cái của thành phố, của những cái người cái chỗ mà có điều kiện giàu có thì cái quà của mình cho không có bao nhiêu, không có đáng gì hết. Nhưng mà ở đó thì trẻ con vui lắm, vui lắm, mừng lắm. Rồi bữa 14 mình đi phát như vậy đó là cả 2.000 phần đó nha, 6 điểm mà của các trường học. Rồi tối lại nó còn tụ lại cái chỗ cái am của tôi đó là cả 5-70 đứa. Nó kéo đèn lại nó đốt rồi xin kẹo ăn nữa. Cho nên là tôi phải chừa lại cả cái là 4-5 ký kẹo. 4-5 ký kẹo về chia đứa cái là 3-4 cục vậy đó. Rồi kéo đèn nhau đốt đi vòng vòng ở nhà thôi. Cũng vui lắm. Mà tôi thì báo với đại chúng là bây giờ là tôi rất là bằng lòng với cái vui đó. Chứ mình nói chuyện với, nói xin lỗi với mình nói chuyện với người lớn á, có khi mình sơ xuất cái lời nào đó cái người ta nghe hoặc là ta không bằng lòng hoặc là nó trái ý ha. Còn vui với trẻ con vậy là cái đầu mình nó nhẹ, hết sức là nhẹ. Mà cái đó đó học kinh Niết Bàn này là các vị sẽ thấy mình phải sống bằng anh nhi hạnh. Cái hạnh của anh nhi thì mình mới là đẹp thôi, mới vui thôi. Chứ còn sống với cái hạnh là của người lớn là có khi vui mà cũng có khi buồn dữ lắm. Và mình nói chuyện nhiều quá, mình tiếp xúc nhiều thì nó dễ sinh ra có những cái lời lẽ mà không vừa ý trọn vẹn với nhau. Vì vậy mà cái trung thu này tôi rất là bằng lòng vui với cái trung thu. Bởi vì sau đó mình sẽ gặp các trẻ em mà. Và các trẻ em mà nó gặp cái là nó đi đường, nó đi học, nó gặp cái là nó chào liền à. Thầy. Thầy đi chơi, rủ thầy vô Gò Mã chơi, vô Nghĩa Địa chơi. Rồi thầy trò đi vô Nghĩa Địa chơi. Tôi xách theo chừng 1 kg kẹo vậy là nó tụ lại 30 vậy đó. Vô Nghĩa Địa, Nghĩa Trang liệt sĩ đó. Đẹp đẽ lắm, cây cối rồi ngồi chơi. Chơi vậy đó cái đầu nó nhẹ lắm. Gọi là âm di hạnh đó, trong kinh Niết Bàn. Thành ra những vị có đi là thấy đó, mình không có dụng ý mình làm cái gì cho quy mô cho lớn lao, nhưng mà vì các Phật tử đã có cái lòng cũng muốn chung vui mà, thành ra buộc lòng rồi tôi phải nhờ người ta che rạp, rồi họ cho mượn bàn ghế, rồi coi nó linh đình vậy đó. Sự thật là bây giờ nó có cái dịch vụ vậy đó, cho nên làm có khó khăn vậy đó. Kêu họ cái lợi họ che rạp cho mình, cái là họ đem bàn ghế họ cho mượn rất là dễ dàng mà mình không có động gì tới. Thế thì cái bữa đó là vui. Xin cảm ơn các vị ở trong giảng đường này, trong nước cũng như là các vị Phật tử mà ở nước ngoài cũng có nhớ cái việc của thầy vui, thầy chơi rồi ủng hộ ít nhiều. Do vậy mà công việc đó là năm nay không có gì khó, tốt hết. Xin báo cáo đại chúng như thế. Thế thì là bây giờ đây là chuẩn bị ý thức rồi. Bây giờ hôm nay là mình đi gì vào bài bản thử coi nè. Trước hết là nói về cái đề kinh, cái nhan đề của cái bộ kinh mà tôi không biết đại chúng còn nhớ hay không. Cho nội cái đề kinh không là nó có 7 cái cách mà cấu tạo thành ra cái đề, cái nhan đề của một bộ kinh. Gọi là nghĩa là riêng lẻ lấy cái tên của một ông Phật nào đó, một vị Bồ Tát nào đó mà đặt cho cái tên kinh. Ta gọi là đơn nhân, chứ đơn là riêng lẻ, độc lập. Thí dụ như kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh. Thế thì là cái bộ kinh đó là cái nhan đề là lấy cái riêng đơn độc một cái tên, cái danh hiệu của một Đức Phật mà đặt cho cái nhan đề của cái bộ kinh đó, chứ gọi là đơn nhân. Rồi có cái loại kinh là cái từ gọi là đơn pháp, tức là riêng lẻ lấy cái pháp ở trong cái pháp của nội dung của bộ kinh đó mà đặt cái nhan đề cho bộ kinh đó. Thí dụ như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hay là lấy cái kinh mình học đó nè, Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thế thì là đây là Niết Bàn là một pháp, một cái pháp, gọi là cái cảnh giới Niết Bàn. Rồi mình sẽ học, nó là cảnh giới, nhưng mà cảnh giới đó mình không được tưởng tượng rằng là nó như một hành tinh, là một thiên thể, hay là một cái gì đó nó ở ngoài, xa hoặc là gần, không phải vậy. Chỉ cảnh giới này là cảnh giới của tâm linh. Người nào có tu tập, có đoạn trừ vô minh phiền não, hết sạch phiền não vô minh, thì người đó sẽ thâm nhập được, gọi là thể nhập được cái cảnh giới đó. Thế thì Niết Bàn là một cảnh giới của tâm linh, một cái đối tượng sở nhập. Nó là một pháp mà Đức Phật sẽ dạy cái pháp đó để cho người ta thể nhập được cái pháp đó, cái pháp Niết Bàn đó. Thành ra cái Đại Bát Niết Bàn là cái nhan đề của kinh này là thuộc diện đơn pháp. Đó chỉ là một cái pháp Niết Bàn, là một cái đối tượng sở tu, một cảnh giới đối tượng sở tu của con người. Thế thì cái bộ kinh mình học đây là thuộc về đơn pháp. Rồi có những cái bộ kinh mà lấy một cái thí dụ thôi, thí dụ như kinh Phạm Võng. Phạm Võng là lấy một cái võng là lưới, chữ Phạm là trời Phạm Thiên. Thì trời Phạm Thiên là có một cái lưới, nó nhiều tầng, nó nhiều lớp, mà lưới đó là bằng hột châu. Mà hột châu đó nó có cái công dụng là nó chiếu nhiều cảnh, nhiều mặt. Mà châu nó trùng trùng, nó nhiều lớp, cho nên là nó chiếu trùng trùng vô tận. Châu này nó chiếu qua châu kia, giữa hình ảnh này nó chiếu qua hình ảnh nọ, rồi hình ảnh nọ chiếu qua bên cái kính kia, rồi bên cái mặt kính kia nó chiếu qua mặt kính nọ, thành ra một người mà nó ra cả hàng muôn ngàn người. Một cái bóng nó chiếu ra muôn ngàn cái bóng. Một hình ảnh của một Đức Phật nó chiếu ra nghĩa là vô lượng vô số Đức Phật, là gì, nó trùng trùng. Cái này là vị nào mà đi trong cái nhà dị dạng á, hồi xưa ở Hà Nội và còn ở Sài Gòn mình có, nhưng mà tôi có chưa có vô ở cái nhà ở dị dạng ở Sài Gòn. Mình đứng một mình đó mà vô trong cái chỗ đó thì nó chiếu ra mình, nó thành ra cả mấy chục người. Còn nếu mà cái lưới châu mà cái chữ Phạm Võng đó, cái lưới châu của Đế Thích đó ha, của Phạm Thiên đó, là nó chiếu ra trùng trùng, còn nhân lên gấp vạn ức lần. Thành ra thí dụ như Phạm Võng Kinh đó là đơn dụ, lấy riêng một cái chữ đó, cái thí dụ đó để đặt cho cái nhan đề của bộ kinh. Thế thì ba cách như vậy tôi gọi là riêng về cái tên người gọi là đơn nhân, riêng về một cái pháp nào đó tôi gọi là đơn pháp, riêng về một cái ví dụ nào đó để đặt cái nhan đề tôi gọi là đơn dụ. Đơn là riêng lẻ độc lập. Rồi pháp dụ, thí dụ như Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đã chúng học rồi đó, Bát Nhã Ba La Mật là pháp, đó là phương pháp tu để bồi dưỡng cái trí tuệ cho con người đạt tới cái đỉnh cao. Vì là bồi dưỡng cái trí tuệ, cái bát nhã đó mà đạt tới cái đỉnh cao, tuyệt đỉnh của đỉnh cao, thì không còn có cái u mê, cái tà kiến, cái phiền não vô minh nào có thể mà tác động mà làm cho nó bị hư hoại, bị nhiễm ô, bị phiền phức được. Không làm cho nó phiền phức được, không làm cho nó nhiễm ô được, không làm cho nó đau khổ được. Vì nó có một trí tuệ hết sức là cứng rắn, hết sức là sắc bén, ví như là cái loại kim cương, cái loại thép thật là cứng. Giống như mình Nhật, nước Nhật nó có cái thép mà gọi là lưu cầu, giết nhau chẳng cái lưu cầu, cái gươm đó, cái gươm mà bằng thép lưu cầu đó là chém sắc như chém bụng. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chương. Thế thì cái gươm lưu cầu, cái gươm kim tương mạc gia ở trong cái chuyện mà thời kỳ chiến quốc, thời Hán Sở Tranh Hùng, nó có cái gươm đó, chém sắc như chém bụng. Thế thì ta lấy cái loại kim cang đó, đó, cái thứ mà thép mà nó cứng hơn tất cả thứ thép khác, để làm cái ví dụ, thành ra kim cang là ví dụ, Bát Nhã Ba La Mật là pháp. Thế thì cái nhan đề của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cộng lại pháp và dụ cộng lại. Để làm cái nhan đề kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đa. Rồi có cái loại đề nữa người ta để là văn thù vấn Bát Nhã Kinh. Thế thì cái loại đề đó ta gọi là nhân và pháp. Nhân cộng với pháp, văn thù là nhân mà vấn Bát Nhã là pháp. Thế thì pháp dụ, rồi giờ tới nhân pháp là văn thù vấn Bát Nhã Kinh. Rồi có lại kinh gọi là nhân dụ. Cái nhân đề của nó là tên người và một cái ví dụ cộng vô. Ví dụ nó Như Lai Sư Tử Hóng Kinh. Như Lai là chỉ cho Phật, mà Sư Tử Hóng là để ví cho cái chánh pháp mà Phật nói trong kinh đó, nó giống như là cái tiếng hét, tiếng rống của sư tử vậy. Tiếng rống của sư tử thì không có con thú nào mà còn dám bén mảng lãng vãng lại gần, mà loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Lời nói của Như Lai, kim khẩu Đức Như Lai nói ra chánh pháp, so với cái tà giáo ngoại đạo thì chẳng khác nào là tiếng rống của sư tử đối với muôn thú khác. Thế thì sáu cách rồi đó: nhân dụ, pháp dụ, rồi nhân pháp, rồi đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ là sáu cách. Còn một cái cách thứ bảy là nhân cộng với pháp cộng dụ, tức là nhân pháp dụ để cấu tạo ra thành cái đề kinh, chẳng hạn như là Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh: Như Lai Mật Nhân tu chứng liệu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh. Thế thì cái đề đó có Phật là Phật, thủ lăng nghiêm là pháp. Đại Phật Đảnh là dụ. Rồi đó là nhân pháp dụ ha, hết thải ra nó thành ra bảy cái cách mà lập cái đề kinh. Vì vậy mà người ta học Phật kỹ sâu rồi ha, người ta bốc tới cái bộ kinh là người ta có thể là đoán được cái nội dung của bộ kinh đó. Thế thì là mình học kinh Niết Bàn này là trong bãi kết á, thì nó là cái cách mình lập cái nhân đề của bộ kinh là thuộc về đơn pháp, tức là chỉ có nói về cái pháp Niết Bàn mà thôi. Lấy cái pháp Niết Bàn mà đặt cho cái nhân đề của bộ kinh. Thế thì bây giờ ta học đây, bữa sau thì các vị sẽ có cái bài. Đại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ. Ở trong đầu bạn đó, các vị mình lật cái bộ từ điển Phật học ra, thật tài liệu thật là nhiều. Đọc cái bộ mà Phật học từ điển, tôi quý, tôi thương, tôi kính những cái người mà cái sưu tầm ra cái bộ đó. Ngày tôi học, tôi ra trường, tôi đi dạy mà tôi thỉnh được cái bộ Phật học từ điển đó, tôi mừng coi như là ai đó tái tạo một lần nữa. Tôi thấy rằng là cái việc học đạo hành đạo của tôi coi như là con chim mà bây giờ nó mới là đủ lông và đủ cánh. Còn hồi mình học rồi đó, mười mấy năm trời mình học ở trong trường thầy giáo dạy mỗi ngày mà không có tra cứu được, không có bộ Phật học đó, là giống như con chim mà dầu được ăn no đi nữa mà ở trong ổ là không bay được, thì là chỉ khi nào là còn có chim bố chim mẹ đút mồi cho ăn thì còn sống, mà hễ bố mẹ mà vì một lẽ gì đó không bay về ổ được, không đút mồi là chết chứ không sống được. Tôi quan niệm vậy. Thành ra bộ Phật học từ điển hết sức là quý, mà các vị mà có cái khả năng mà nghiên cứu mà lật ra thấy, phải nói rằng biết ơn những cái người làm cái việc đó, biết ơn sâu sắc. Gần đây tôi mới đọc cái tài liệu của cụ Đào Duy Anh nữa. Cái ngày đó tôi nhịn ăn nhịn mặc, không dám xài cái gì hết. Tôi để tôi mua cho được một cái bộ từ điển Đào Duy Anh cách đây là cỡ 50 năm. Mua bộ từ điển Đào Duy Anh về là để gối đầu á, muốn chữ gì, những cái bậc nào mà tiến sĩ và hậu tiến sĩ nữa thì mình không biết, mình không nói ha. Chứ còn cái trình độ mà mình là cái người học trò, học trong trường, mình làm cái việc bình thường như vậy á mà, thì muốn cái gì là lật Đào Duy Anh ra là có hết. Cho nên tôi quý cụ Đào Duy Anh mà bây giờ tôi mới đọc được cái tiểu sử. Mà có nhà báo nói rằng Đào Duy Anh là một bậc vĩ đại trong đêm đen, trong bóng tối. Có nghĩa là một người học giả vĩ đại cách đây giai đoạn này là 40-50 năm ha, làm được một công trình vĩ đại như vậy mà không có khoa trương, không có công bố gì ghê gớm. Cho nên giờ ta đề nhà nước phong tặng về cái bằng gì đó, cái huân chương gì đó để đáp lại cái công lao đóng góp với dân tộc Việt Nam mình. Tôi đã mua, sau này mua bao nhiêu bộ từ điển nữa, làm sao từ điển Đào Duy Anh mà cái cách tra cứu cũng không bằng cái cách sắp xếp đó. Và cái tài liệu mà để đóng góp vào trong đó, làm sao người ta cả mấy chục năm mà cũng không bằng được cái bộ đó. Dưới mắt tôi nhìn là tôi thấy cái đó, cái công trình của cụ Đào Duy Anh thật là quý. Sau này mua thêm nhiều bộ khác, nhưng mà mình thấy mình không có tâm đắc bằng, và có những cái thật sự là không bằng. Thành ra là tôi thường khuyên học trò, học là phải để ý mà tra cứu từ điển. Mà những người học giả, những người đi trước người ta cũng dạy như vậy. Thế thì lật cái bộ từ điển ra, trong đó nó có hai cái phần. cơ mang vàng mớ nào ở trong kinh điển nào, nghĩa là tài liệu mà đọc mà để mà rút ra cái, cho được một cái tài liệu chẳng hạn như là Đại Bát Niết Bàn này là phải đọc bao nhiêu kinh điển, coi như là toàn bộ kinh điển phải đọc hết. Thì phải rút ra kinh này ta định nghĩa vậy, nhà dịch này ta dịch vậy, ông này ta dịch vậy, bộ kinh kia nói cái tên Đại Bát Niết Bàn này là tên này, thấy thường lắm. Riêng về cụ Đạo Duy Anh đó thì là nó có một cái bà vợ, bà vợ mà làm động viên làm nên sự nghiệp lớn là do bà vợ. Bà vợ nghĩa là tích cực nỗ lực đọc các kinh, các sử, các môn học để mà trích ra mình lượm từng cái từ ngữ để mà làm thành bộ từ điển đó. Cho nên tôi đọc tôi cảm động lắm, mà tôi quý lắm. Nên là trong từ điển Đạo Duy Anh nó có những cái thuật ngữ của Phật giáo mà trong đó vẫn có. Đọc tới Phật giáo, nghiên cứu tới Phật giáo mà giải chính xác. Có những bộ từ điển sau này là đã làm sao người ta mà nói không chính xác. Là báo chí giờ đang khen ngợi, đang ca tụng. Mà tôi nghe cái ca tụng đó là tôi rất là quý, là gì? Nó hợp với cái kính quý của mình từ lâu. Nên đó là cái từ này nè. Mà những học trò của tôi đang dạy đông vậy đó. Tôi tha thiết bảo phải học chữ Hán. Bởi vì Việt Nam mình không phải là chữ Việt, mình là dở. Nhưng mà cái kinh điển của mình là chưa có dịch ra một cách nghe là cẩn thận. Chưa có cái hàng lâm viện để xác định, để là hiểu đính, để giảo chính. Cho nên là cái dịch đó có người dịch thì tốt, mà có người dịch chưa tốt, bừa bãi. Đọc có như vậy là cái hiểu không có chính xác được. Còn ta làm từ điển của những người xưa như vậy là nó có những cái bậc cao minh trí thức, nó có hàng lâm viện, cho nên nó chính xác lắm. Chẳng hạn như cái từ mà Đại Bát Niết Bàn này mà nếu mà không tra cứu được thì làm sao mà nói, vô vào đâu mà nói. Mà lật ra cái rồi là thấy, nghĩa là ta đọc bao nhiêu kinh điển, ta rút bao nhiêu kinh điển, ta rút ra từng đoạn để ta chứng minh rằng cái lời đó, câu đó ý tứ như vậy. Ta nói cái này công phu lắm. Đại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ, thuật ngữ gọi là Maha Bát Niết Bàn Na, cái tên của nó dài vậy đó. Ma Bát Niết Bàn Na. Mà chữ Phạn á là Ma Barini Nirvana. Từ điển chữ Hán mà ta âm cái chữ Sanskrit vô, ta âm cái chữ Bali vô, cái từ đó tính gốc của Sanskrit là gì, Bali là gì. Tại nó công phu dữ lắm. Các nhà Phật học tiền bối dịch nó có nhiều nghĩa. Dịch có nhiều nghĩa thôi, nhưng mà tôi lấy được ba nghĩa thôi, là đại nhập diệt tức. Chứ tức này có nghĩa là dứt bạch à. Chứ tức là tức thì hay tức là, nó không phải là cái động từ, mà chữ tức này có nghĩa là nó vắng lặng, nó dứt bạch, tức là đại nhập diệt tức. Nghĩa thứ hai là tôi dịch là đại diệt độ. Nghĩa thứ ba là dịch là đại viên tịch nhập. Chứ Maha chỉ Đại Bát Niết Bàn Na đó, tôi dịch tới vậy đó. Đại nhập diệt tịch. Cái chữ đại mà nếu mà chia trẻ mà đi sâu sắc á, đại nhập diệt, trong cái từ này người ta chia ra, người ta phân tách ra đó, là nó có ba cái đức. Chữ đại là để chỉ cho cái đức pháp thân, Chữ diệt là chỉ cho cái đức giải thoát. Còn chữ nhập cộng chữ tức thì góp lại, nó tạo ra cái điều kiện, nó thành ra cái đức bát nhã. Thành ra là cái người mà một cái bậc mà chứng được, nhập được niết bàn, thể nhập được niết bàn là phải là người đại nhập diệt tức, có nghĩa là cái người đó đủ ba cái đức tánh là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Người đó là ông Phật, là thành Phật. Mà thành Phật thì phải đủ đại nhập diệt tức, phải đủ pháp thân, bát nhã và giải thoát. Bát nhã tức là trí tuệ, mà mình thường thường mình gọi ông Phật, nó tức là cái ông trí tuệ đó. Chứ Phật là ta nhìn là giác giả. Chứ Phật ta nhìn là giác. Mà người giác, người mà chánh giác, đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, ta gọi đó là giác giả. Mà giác đó tức là cái người mà cái trí tuệ mà nhận thức toàn diện chân lý. Nhận thức chân lý toàn diện ta gọi là vô thượng, chánh biến tri giác. Còn cái người mà giác bậc trung thì ta gọi là chánh giác. Còn như phàm phu chúng ta thì gọi là bất giác. Vấn đề là nói vậy đó. Chúng ta là bất giác. Mà nếu chúng ta tu tập và ta nhận thức được chân lý 50%, 70% thì ta được gọi là chánh giác. Còn mà nếu mà mình giác được chừng vài chục phần trăm thôi thì gọi là giác. Bất giác, rồi giác, rồi chánh giác, rồi vô thượng biến chánh giác. Nó có 4 tầng như vậy. Tôi nói ví dụ như phàm phu mà đặt sệt cái bằng bạc đeo phàm phu á, rồi bất giác á, thì người ta làm cái gì người ta cũng làm hết á. Sống trong cái đời sống ngoài cái ăn mặc ở ngủ ngoài ra rồi còn là uống rượu để siêu đình ngã quán, mất đi cái tư cách, cái phẩm chất cao quý của mình. Vậy mà người bất giác người ta vẫn làm, người ta vẫn siêu đình ngã quán, người ta vẫn không để ý gì tới cái tư cách, cái phẩm chất của mình. Một cái nguy hiểm hơn nữa là cái xì ke ma túy bây giờ từ Việt Nam ta cũng như cả thế giới cũng là khuyên răng nhắc nhở đừng có động tới nó. Động nó là thân bại danh liệt, tự hủy diệt cuộc đời, tự hủy diệt những người thân của mình, đau khổ cả xung quanh bao nhiêu người thân của mình. Thế mà người ta vẫn cứ làm. Ta làm như vậy là do cái gì? Là vì là hoàn toàn sống không có giác. Gọi đó là bất giác. Bất giác là không có giác tí nào hết. Rồi còn HIV thì người ta dạy vì sao có HIV. TV, báo chí, truyền hình, cả quốc nội quốc ngoại đều nói có nguyên nhân để bị bệnh HIV chứ. Chứ đâu phải nó trên trời nó bay nó tập vô mình đâu. Vậy mà HIV vẫn cứ nhân lớn mãi ra. Vì đâu mà có như vậy? Có như vậy đó là do bất giác mà ra. Mình sống trong một cái đời sống của người bất giác. Nghĩa là mình không có để ý gì vấn đề trí tuệ giác ngộ vậy. Mình sống một cách nghĩa là tự nó đưa đẩy như vậy. Mà mình không có vận dụng cái trí tuệ để mình nhận xét. Cho nên mình không biết cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là lợi, cái nào là hại. Đó là cái tâm trạng của những người bất giác. Sống nó nguy hại vậy đó. Còn ví dụ như bây giờ giác hơn bất giác một bậc là ai? Đại khái như là tất cả những cái người của chúng ta đây. Được gọi là giác rồi đó nha. Nghĩa là xì ke ma túy ta biết rồi, nguy hiểm rồi ta không làm. Rượu uống để siêu đình ngã quán, uống thì là uống để mà đãi khách á, chơi vui bè bạn rồi chuyện đó là nói đúng là Đức Phật cũng không có quá khắt khe đâu. Nhưng mà Đức Phật mà cấm mà không cho cái người nam mà tuyệt đối uống rượu đó, tuyệt đối không cho, là tại vì là sợ nó nhiễm rồi nó cứ nó nhân, nó tăng cường cái tửu lượng lên, à, tăng cường tửu lượng lên là rồi thì hồi đầu này mà là một ngày nửa sĩ, rồi tháng sau nó tăng lên một ngày một sĩ, rồi nửa năm sau nó tăng lên một ngày hai sĩ, cứ nó nhân lên hoài, rồi một ngày 2 lít, 3 lít, 4 lít, gặp bạn cứ làm hoài, thế là nó hư cuộc đời của mình. À, chứ còn cái chuyện rượu uống mà đừng siêu đình ngã quán, mà đừng say sưa, đừng đánh đập vợ con, đừng phá phí làng xóm, thì tôi nghĩ rằng Phật không có chuyện gì phải cấm nhiều. Không phải khắc khe mà kêu bằng vô cớ một nhỏ không được thấm vào môi. Trừ bệnh ngâm thuốc rượu mà uống thì được thấm, còn vô cớ không có bệnh là không được thấm vào môi, là vì sợ kìa. Nó cứ nó lưỡi tiếng lên như vậy đó, nó tăng cường lên là cái cường độ cái là nghiện ngập nó lên hoài, cho nên phải cấm thôi. Nói tới rượu, giờ tôi có một cái keo thuốc rượu hết sức ngon mà giờ tôi không biết cho ai. Tôi đi giảng ở trên thành hội Phật giáo chùa Hội Quang có cái vị trụ trì đó, vị đó tôi giảng rồi vị đó thương rồi kính rồi quý, rồi nói với tôi rằng có cái to thuốc rượu cổ truyền hay lắm, 20-30 vị rồi mà để cho tôi có bồi bổ để giữ gìn sức khỏe được để giảng, bởi vì ta giảng ta nghe ta chịu quá mà ta thấy nó có an lạc, có giải thoát thật sự trong cuộc sống. Thế là thấy ngâm cho tôi một cái keo to vậy nè, uống để cho nó mỗi ngày uống chút vậy đó, chừng 5-10 cc vậy đó là sau bữa cơm vậy đó, cho nó khỏe mà. Nhưng mà cơ khổ cái chất của tôi kỳ quá đi, uống rượu thuốc ngon chứ, nó ngọt ngọt mà ngon lắm, mà uống không được, uống không được, giờ để đó mà không biết làm sao. Giờ kêu trả thì người ta tội nghiệp người ta, người ta có lòng mà, bây giờ cho thì cho ai, cho thì người ta nghĩ khác, người ta nói mình là cái gì đây. Thì người ta giờ để đó tiếc ghê, mà không biết sao mà cái toa thuốc tôi đọc rồi, thấy cẩn thận nghe là thấy sao luôn cả cái toa, gửi cho tôi coi. Giờ keo đó cũng là cỡ 3 lít hơn gì đó, mà giờ uống được, cái cơ thể của mình nó không uống rượu được. Cho nên là ở đây có Phật tử mà làm cái rượu chuối cho tôi đó là quý lắm, ta mới làm rượu chuối cả một hơn một tháng mới uống được, mà gửi cho tôi để hoài, để hoài rượu chuối cho tới nay cả năm rồi mà vẫn không uống được cái chai. Thế thì là cái nghiệp đó mà, cái đó gọi là nghiệp, nhưng mà nó thuộc về á, nó có pha lẫn cái chất thiện nghiệp, nó làm cho mình dễ tu quá chừng quá đội. Người ta phải cử rượu, thèm mà phải cử của mình ở đây, người ta cho mà uống được. Thế thì cái đó này cũng là một cái bất hạnh, nếu mà làm một người thế gian không được hưởng những cái gì mà người thế gian người ta thích, mình không được quyền hưởng, cơ thể mình không cho hưởng. Nhưng mà đứng trên con đường đạo thì nó lại là một cái thuận duyên rất là tốt. Tôi nói như vậy có nghĩa là đại chúng, những vị mà nam á, mà Phật tử nam ưu bà tắc á, mà cũng nên để ý về cái việc đó. Nếu mình là cái người mà không uống được rượu nhiều á thì đừng có buồn, mặt thế gian thì mình thua lỗ đó, tao mời nhậu mình nhậu không được, nhưng mà về mặt đạo thì tốt lắm, khỏi có cử, khỏi có kiêu, khỏi có nghiện. Còn thuốc điếu cũng vậy, từ nhỏ đến giờ là tôi hút đi hút lại rồi bỏ cũng 2-3 lần, nhưng mà cho tới bây giờ bữa hổm tôi có nói đó, hút thuốc để sanh đàm rồi là tôi biết rằng sanh đàm là giảm không được là tôi bỏ ngay. Thế thì mình, nếu mà mình bồi dưỡng cái đức tánh giác á bạn, là vậy đó. Giác có nghĩa là mình có một phần trí tuệ nho nhỏ đối với những cái tác hại thông thường, mình được thấy, mình thấy nó, mình biết nó rồi mình chừa được. Còn những cái gì mà đạo lý cao siêu mình chưa làm được, nhưng mà những cái bình thường, cái tác hại nguy hiểm mình ngăn ngừa được. Để như chúng ta hàng ngày vậy, chúng ta sống là trong này là được đại đa số là có giác chứ không phải là bất giác. chúng ta giác đó. Mà đã có giác thì tất nhiên là chúng ta có thành, có thành Phật đó nha. Bởi vì lục tức Phật mình học rồi, lý tức Phật. Ông Phật nói về lý thì tất cả mọi người, kể cả sai xưa Trà Đình Tử Điếm sai xưa, kể cả bất nhân tức Đức Bà ác nhất, theo giáo lý của Pháp Hoa và Đức Bàn, người đó vẫn là, vẫn là Phật. Nhưng mà Phật kêu bằng lý, lý lẽ mà nói vậy, nguyên tắc mà nói vậy, chứ người đó chưa có giác. Thành ra cái gọi lý tức Phật. Còn như tôi nói nãy giờ đó mà, mình đã nghe được cái đạo lý chung đỉnh nào đó, rồi mình sống có giác, thế thì là cái giác của mình đó là cái giác bậc cấp 2 ở trong 6 cách giác. Thế thì là ít nhất mình cũng được gọi là danh tự, danh tự tức Phật. Do vậy cho nên là kinh điển của mình học đó là mọi người đây nè, đừng có ai mà nói tầm coi tầm thường người ta nghe, mọi người là Phật hết đó. Mọi người có giác hết á. Mà có giác như vậy cho nên nó mới tránh được những cái tai hại mà tệ hại như nói nãy giờ hả. Thế thì người ta có thành Phật đó chứ. Nó thành nghĩa là nó diễn biến trên cái con đường giác ngộ đi lên đó mà. À, thế thì cái thứ hai là cái hạng giác. Rồi cái hạng mà người tu tập tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, để chứng được cái quả A-la-hán, cái quả Bích Chi Phật. Thế thì là cái người đó được gọi là chánh giác. Bất giác, giác, chánh giác. Thế thì nói chung là người tiểu thừa và trung thừa được gọi là những người chánh giác. Nghĩa là người ta không còn sai lầm nữa. Cái trí tuệ của người ta nhận thức hiểu biết sự vật, hiểu biết chân lý, không còn sai lầm nữa, ta gọi là chánh giác. Còn những bậc Bồ Tát mà đã thể nhập được Đại Thừa, tiếp thu được Liễu Nghĩa Thượng Thừa trên tiến trình tu tập, thì ta gọi là chánh biến tri giác. Cái giác này là cái giác khắp cùng, viên mãn, gần trọn vẹn, kêu bằng chánh biến tri giác. Còn như Phật á, Phật á thì là vô thượng chánh biến tri giác. À, vô thượng chánh biến tri giác, nghĩa là cái chánh biến tri giác, cái tri giác này cung cấp chân chánh và phổ biến, không còn cái nào là không giác. Nhưng mà lại thêm một chữ vô thượng, nghĩa là tân cùng tột đỉnh rồi, không còn cái giác nào cao hơn nữa được, trọn vẹn rồi. Thế thì là một ông Phật đó mà. Trong cái chữ mà Đại Niết Bàn á, cho nên ông Phật nào cũng là phải cũng nhập Đại Niết Bàn. Mà Đại Niết Bàn nhập Niết Bàn á, thì là nó đi đôi với là Niết Bàn, tức là cái đức giải thoát. Còn nhập còn Bát Nhã là cái đức Bồ Đề. Bồ Đề và Niết Bàn hai cái từ nha, học cái này kỹ nha. Không bao giờ có Niết Bàn mà không có Bồ Đề. À, hay nói ngược lại là không có Bồ Đề, tức là không có vô thượng chánh biến tri giác, thì anh không bao giờ anh có được niết Niết Bàn ở đâu có để anh nhập. À, do vậy là cái chữ Niết Bàn này là mình học cái nào, một chữ mà mình phải học ra ba chữ. Niết Bàn là giải thoát đức. Mà người mà có được cái giải thoát á, là người đó phải có Bồ Đề, tức là phải có cái đức Bát Nhã. Cho nên là nhân đây thì tôi nói luôn đó, một cái chữ nữa, một cái từ mà có khi người ta giảng cả cái bộ luận, tôi gọi là Đại Trí Độ Luận. Có khi người ta giảng cả hết bộ luận rồi mà người ta không dạy được cái từ, cho nên nó chết ở cái chỗ đó. Trí độ luận là cái bộ luận này á, là luận về á, cái Bát Nhã độ ở trong lục độ. Làm thế nào để mọi người có được cái Bát Nhã độ ở trong lục độ, tu tập theo cái Bát Nhã độ ở trong lục độ. Trong Đạo Phật nó có cái bộ luận gọi là Đại Trí Độ Luận. Không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Trí Độ Luận tức là bộ luận này nói về cái Bát Nhã Độ ở trong lục độ. Chữ Bát Nhã ta dịch là trí. Ở đây thì gọi là trí độ. Là cái độ này là thuộc về Bát Nhã Độ của cái hệ thống Đại Bát Nhã, của cái hệ thống là Đại Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra là hãy mình học cái chữ Niết Bàn là phải đi đôi với chữ Bồ Đề. Một vị mà có được vô thượng Niết Bàn là vị đó đồng thời phải có vô thượng Bồ Đề. Hay học cho kỹ hơn đó, phải có vô thượng Bồ Đề trước, rồi sau đó mới được, mới có vô thượng Niết Bàn. Bởi vì phải tu tập giới định tuệ, nhân giới sinh định, từ định nó sinh ra trí tuệ. Khi đã có trí tuệ rồi, trí tuệ được viên mãn rồi thì mới nhận thức được cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Từ chân tục viên dung, cái trí tuệ mà đạt tới cái chỗ vô ngã đó thì lúc bây giờ người này không còn sai lầm nữa. Thân khẩu ý không sai lầm, không có sai lầm nữa. Vì không sai lầm cho nên là cái lý do mà để sanh ra tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não thật san, gọi là phiền não vô minh đó, không có điều kiện để phát sanh. Vì vô minh phiền não không có điều kiện phát sanh thì không có cái nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cho nên là cái người đó được cái đức giải thoát là không có khổ. Cho nên mình học kinh Đại Niết Bàn, cái này mình để ý là mình học kinh Đại Niết Bàn. Nhưng mà Đại Niết Bàn học để mà song song với Đại Niết Bàn là phải có Đại Trí, Đại Trí Độ, tức là Đại Bát Nhã. Để bồi dưỡng cái Bát Nhã đức. Muốn có Niết Bàn phải có Bát Nhã. Niết Bàn là giải thoát, mà Bát Nhã là Bồ Đề. Bồ Đề đức ta gọi là trí đức, còn Niết Bàn đức ta gọi là đoạn đức. Bồ Đề Niết Bàn nè. Thế thì trí đức tức là Bồ Đề, tức là đức Bát Nhã đấy. Chữ trí tức là Bồ Đề, là Bát Nhã. Chữ Niết Bàn tức là đoạn. Đây là cái đức đoạn, do đoạn phiền não vô minh mà được an lạc, được giải thoát. Ngoài ra một ông Phật còn có cái đức gọi là cái đức Pháp Thân. Bát Nhã giải thoát, Bồ Đề Niết Bàn hai đức rồi. Còn một cái đức Pháp Thân ở giữa. Pháp Thân là gì? Cho nên là kinh Niết Bàn này đây nè nha, mình phải học Pháp Thân á. Ấy mà nghe không có nổi cái này á là coi như nghe không có nổi thôi. Tôi nói mấy lần rồi mà. Cái bữa mà cúng cơm vậy đấy, cúng dường thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Phải học cái đó. Cái đức Pháp Thân là gì? Là các vị phải biết rằng cái tấm thanh tịnh bản nhiên nó trùm khắp không gian xuyên suốt thời gian, ta gọi là thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về không gian gọi là hoành á, hoành biến thập phương. Nói về không gian là đông tây nam bắc tứ duy, tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và dưới, không có chỗ nào không có cái đức Pháp Thân. Nghĩa là không có cái tính thanh tịnh bản nhiên, không có lúc nào ở đâu không có cái đó. Thì gọi là hoành biến thập phương. Còn xuyên suốt về quá khứ, hiện tại và xuyên suốt về tương lai, không có đầu mối. Cái tính thanh tịnh bản nhiên đó ở trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai đều là sẵn có. Mà cái đó là trong kinh điển người ta gọi là biến như thiết sứ, tỳ lô giá na, Trung Hoa dịch là biến như thiết sứ, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là Phật tánh đó, là pháp thân đó. Chúng ta từ nơi cái pháp thân đó mà nó duyên khởi ra cái báo thân và cái ấn thân mà chúng ta đang có. Cái này là phải tư duy á, cho nên là học rồi phải nghiệm. Mình nói năm nay là nghiệm, mà nói theo đạo Phật á, nói theo thuật ngữ Phật thì gọi là phải tư duy thiền định. Tư duy tu tức là mình phải tu thiền, mà tu thiền tức là mình gạt bỏ những cái vọng tưởng phan duyên ha, để mình tập trung vào một cái vấn đề mà mình đang học. Để chừng nào mình tư duy, mình quán chiếu, chừng nào mình nhận thức được, mình thấy rõ được bằng cái thấy của mình, do trí tuệ mình nhận thức được, thế thì mình có cái đó rồi mình mới nhận thức được cái đức pháp thân. Thật ra một ông Phật là phải có ba cái đức đó: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà giải thoát tức là đại bác nước bàn đây, cái đức giải thoát là ta học này nè. Mà hãy có đại bác, muốn có đại bác nước bàn, muốn có giải thoát thì song song đó phải tu trí tuệ. Hay nói cách khác là phải học tu trí tuệ trước, từ trí tuệ đạt tới đỉnh cao thành bồ đề mới có được cái niết bàn này. Thế niết bàn không có trên trời xuống được. Thế là thành tựu một ông Phật là có ba cái đức, gọi là trí đức, đoạn đức và pháp thân đức. Cho nên cái người học Phật phải ôn lại, tôi nhắc lại, phải ôn lại cái phẩm mà Tùng Địa Giống Xuất là Hiện Bảo Tháp. Kinh Pháp Hoa mà Phật nói cái phẩm Hiện Bảo Tháp và phẩm Tùng Địa Giống Xuất, mà trong đó là Hiện Bảo Tháp rất là rõ ha. Phật thì là mình nhìn bằng con mắt thường này mình không thấy đâu, giờ mình tưởng đâu là không có Phật chứ. Mình chỉ có nói tới chùa mình mới thấy có tượng Phật rồi mình mới nói có Phật. Cho nên thường thường nghe nói cái này xin lỗi nha, nói nó đụng chạm á. Thường thường người ta nói là ngày rằm 30 bà không có nhà, bác không có nhà. Hỏi xưa bác đi đâu rằm 30 không có nhà vậy? Nói mắt ngày đó luôn luôn là mắt đi lễ Phật. Hỏi lễ Phật đâu? Nói lễ Phật chùa này chùa nọ chùa kia tỉnh xá rồi vân vân ha. Là gì ai cũng nói vậy thôi. Tưởng đâu là lễ Phật là phải tới chùa. Và không có chùa, không có tượng Phật thì không có Phật để cho mình lễ. Thế thì quan niệm thông thường là ai cũng phải học vậy à? Nhưng mà học kinh Niết Bàn này là học, nếu mà thật sự học kinh Niết Bàn rồi là không phải hiểu vậy à nha. Cái ông Phật mà tôi nói đó, Phật Đa Bảo Như Lai đó, bây giờ mình nhìn không thấy gì hết, ai cũng tưởng là không có Phật, nhưng mà kỳ thật là Phật có ở trong hư không, thụ cùng tam tế hoành biến thập phương. Cái tháp Đa Bảo và ông Phật Đa Bảo khắp trong mười phương, khắp trong mười phương suốt cả ba đời không có lúc nào không có. Học kinh Pháp Hoa phải học cái đó. Không có là tại gì? Tại vì không có người giác ngộ chân lý, không có người nhận thức được cái pháp thân Phật vốn có của mình. Do vậy cho nên là mình có pháp thân mà mình không hề thấy pháp thân. Cái pháp thân Phật là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đây nè, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại vĩnh cửu mà không bao giờ ai thấy. nếu không có tu tập. Nhưng mà cái người ta tu tập, ta có giới, có định, có tuệ, người ta thấy được cái pháp tánh thanh tịnh của người ta, người ta biết rằng cái tánh thanh tịnh bản nhiên của người ta đó là Phật tánh. Cái tánh đó nó thường trụ trong vô thủy vô chung, khắp đông tây nam bắc, khắp tứ duy thượng hạ đều hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu. Chừng nào tư duy quán chiếu như vậy thì lễ Phật tới chùa cũng tốt, mà không có tới chùa cũng tốt. Tuy nhiên là tới chùa để có cái chỗ mà rộng rãi để mà nghe pháp như vậy thì đúng thôi. Bởi vì nhà ai có cái nhà bự mênh mông vậy. Do vậy cho nên ta hùng tiền lại, tỷ này qua tỷ nọ ta có cái chùa. Có cái chùa lớn để chi? Để tạo cái điều kiện cho Phật tử muốn đi học đạo, hành đạo, chứng đạo là phải tới chùa. Là tới chùa là phải như vậy nè. Thì nên tới chùa. Chứ tới chùa mà để nó ở bên đây bà bắt đi chùa lễ Phật, không phải đâu. Nếu mà biết lễ Phật thì ở nhà cũng có Phật để lễ, chứ không đợi phải tới chùa. Nhưng mà do tới chùa học đạo rồi, tư duy chánh pháp rồi, mới biết được rằng ở nhà mình có Phật, ngoài đồng cũng có Phật, trên đường đi chợ Phật cũng theo mình. Là do mình tới chùa vậy là mình học chánh pháp rồi, mình sống ra chánh pháp, mình mới biết được cái đó. Do vậy cho nên đi chùa mới có Phật, là chùa là cái điều kiện để cho mình học Phật. Chứ còn thật sự là ông Phật Đạo Bảo đó, tức là để chỉ rõ cái pháp thân tỳ lô biến chứng xuất xứ đó, không phải tới chùa mới có. Giống như ánh sáng mặt trời chỗ nào lại không có, chỉ có người mù là không bao giờ thấy. Người mù trong bụng mẹ thì không bao giờ biết ánh sáng mặt trời là gì. Mà kỳ thật ánh sáng mặt trời là khắp cả nửa mặt địa cầu ha, đều có thọ dụng được ánh sáng mặt trời hết. Nhưng mà người mù trong bụng mẹ thì không có lúc nào có ánh sáng mặt trời hết. Còn người mà mù 3 năm rồi sáng 3 năm rồi mù 3 năm thì thấy mặt trời có lúc có lúc không. 3 năm có mặt trời, 3 năm nọ lại mắt hư nữa, không thấy thì không có mặt trời. Sau đó chữa được lại thấy có mặt trời. Nhưng mà kỳ thật là mặt trời lúc nào cũng có. Thế thì là cái giác ngộ, cái giải thoát của con người của chúng ta cũng vậy. Phải tư duy nhận thức mới thấy được ba cái đức pháp thân là thường trụ nha. Cái từ ngữ để diễn đạt về ma niết bàn na thì có nhiều thứ như thế. Tức là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, đại viên tịch nhập. Có nhiều thứ như thế. Thì có khác như thế, nhưng ý nghĩa thì không có gì chống trái mà cùng gặp nhau ở một điểm. Niết bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng, viễn ly các hành, an trú tâm thanh tịnh vắng lặng, và vắng lặng một cách trọn vẹn, tận cùng trọn vẹn. Đại nhập niết bàn hay là đại nhập diệt tức, đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Thiết tưởng tạm đủ mà không cần thiết sử dụng ngôn ngữ quá dông dài. Tôi xin lặp lại nè. Niết bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm. Nó là cảnh giới sở chứng của người tu hành. Nhưng mà nó ở nội tâm, cảnh giới đó là cảnh giới ở nội tâm. Chứ tìm niết bàn ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía trên, phía dưới, trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này không có chỗ nào có niết bàn hết. Đại chúng để ý à, cái này người ta hiểu sai dữ lắm mà. Thường thường là ta tưởng là cái người mà được niết bàn á là chết ở đây rồi sanh qua bên niết bàn, qua cái cảnh giới niết bàn ở đâu đó, không phải vậy à nha. Không bao giờ được hiểu vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn phản bội đạo Phật và không bao giờ lý giải được giáo lý của đạo Phật. xác định ngay câu này, đừng có học nhiều. Nếu các vị bằng lòng, các vị về tư duy đi, thử coi có phải vậy không. Cảnh giới Niết Bàn không bao giờ có ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này, chứ đừng có nói gì ở cái quả địa cầu. Quả địa cầu thì không bao giờ có Niết Bàn rồi. Không bao giờ có cái vùng nào, cái vùng đất nào mà có Niết Bàn hết, không có. Nhưng mà cái người mà có tu á, có tư duy, có quán chiếu á, có tu về đoạn đức á, có phát huy về trí đức á, thì Niết Bàn á, ở đâu cũng có hết. Ngồi đâu là Niết Bàn, người đó ngồi đâu là ở đó là Niết Bàn. Cất nhà ở đâu là chỗ đó là Niết Bàn. Ngồi mé suối chân rừng nào chỗ đó là Niết Bàn, với cái người tu hành đó. Cho nên nó là cái cảnh giới là sở chứng của tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Cảnh giới sở chứng của tâm. Tôi nói như vậy rồi, bây giờ tôi phối hợp đây ha, phải chứng minh chứ. Các vị đạo kinh Di Ba Cật muốn tạo cho mình một cõi Phật thanh tịnh phải làm sao? Tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. À, muốn có xây dựng cho mình một cõi Phật thanh tịnh phải làm sao? Trước hết là phải tịnh cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà tịnh rồi thì mình ngồi đâu, mình ở đâu, mình đi đâu, mình làm cái gì đều là mình sinh hoạt ở trong cái đất Phật đó. Học Phật mà không nói như vậy là nói tật hách, là thánh sừng như thế. Học đạo Phật mà không nói như vậy là đều là nói tật hách. Bất cứ anh là cái bậc cấp gì cũng đều là nói vậy thôi. Cho nên không dựa vào bằng cấp, càng học lâu năm càng tốt. Nhưng mà trong cái lâu năm đó, nó có tu tập, nó có tư duy, nó có nghiên cứu thì mới phát hiện được cái chân lý, mới thể nhập được chân lý. Chứ còn cái bằng cấp thì không nói được đâu. Cho nên để ý cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ mà vô số những cái người đệ tử Phật của chúng ta thường thường á mà, thì giờ đâu mà nghiên cứu. Thế thì cứ nghe nói tới cái cảnh Niết Bàn là mình tưởng ở đâu là phải chết rồi á. Do công đức mình tu tập nè, mình lại lục nè, văn sinh nè, cầu nguyện nè, chí thành nè, tha thiết nè, chết rồi mình sanh sang vậy đó bà. Không bao giờ có. Nếu bạn giống như là Phật độ vậy. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ. Hãy cái tâm mình thanh tịnh thì mình mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Đó là học kinh Duy Ma Cật. Còn nếu nói về kinh A Di Đà, pháp môn tịnh độ, thì tự tánh Duy Di Đà mà duy tâm tịnh tịnh độ. Duy tâm tịnh độ có nghĩa là cái tâm anh tịnh thì là mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tịnh độ là do tâm anh xây dựng. Chứ tịnh độ mà anh tìm ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc thì người ta gọi là Tây Phương đó. Anh hiểu như vậy là anh hiểu nghĩa là cái râu ria, cái bìa chéo, cái cặn bã của giáo lý tịnh độ không trúng đâu. Làm gì có phương Tây. Giáo lý của đạo Phật là người ta nói cái tầm cỡ của thời gian vô tận, của không gian vô cùng, thì làm gì có cái phương Tây. Cái phía mặt trời lặn mà anh gọi là phương Tây à? Trẻ con lắm. Giáo lý đạo Phật là nói tầm cỡ vũ trụ, chứ không phải nói cho cái quả địa cầu có 40 mấy ngàn cây số bề dài này, đường kính này. Cho nên nó là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người. Con người đó con người nào? Con người mà dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử. Con người làm sao dứt hết sinh tử? Nói nó mới là dướng ấy. Nhưng mà dứt hết sinh tử là dứt vậy. Dứt hết sinh tử là phải nói cái câu: ai là đệ tử của Trúc Lâm Tam Tổ? Dòng thiền của Trúc Lâm thì phải nói rằng là đọc cái bài nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Phải tư duy, phải nhận thức bằng cái trí tuệ do thiền định trí tuệ mà có, rằng phải biết cho được, phải thấy cho được rằng tất cả pháp sanh mà không có thật sanh, do duyên hòa hợp, trùng trùng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là sanh mà không thật sanh. Vì vậy cho nên cái người mà nhìn bằng đạo nhãn ta thấy rằng tất cả pháp không sanh, bởi vì nó sanh mà không thật sanh, vì duyên trùng trùng vô tận mà nó hòa hợp, nó cấu tạo, nó hình thành vậy thôi. Cũng giống như là những cái hình ảnh ở trong tivi đó, mình thấy như vậy thì có cái pháp nào mà thật sanh đâu, không có pháp nào thật sanh, không có ca sĩ nào, không có tài tử nào, không có đờn kiềm, đờn cò, đờn nhĩ, đờn tam, đờn sách, đờn độc quyền, đờn ống sáo, ống tiêu gì trong đó có cái nào thật sanh hết. Vậy mà mình thấy nó thổi được, mình thấy người ta thổi được, người ta trỗi được, ta hòa nhạc được, rồi người ta ca được, hát được ha. Nhưng mà nói vậy đó, nó sanh là do cái điều kiện trung trùng duyên, mà nó đầy đủ cái điều kiện của nó, bao nhiêu cần có, bao nhiêu duyên đó thì nó ra được cái như vậy, cái hình ảnh như vậy, cái ca múa hát sướng như vậy, cái đờn địch như vậy, cái âm thanh như vậy. Vì vậy cho nên nhìn bằng con mắt đạo thì cái sanh đó, sanh thì có sanh đó nhưng mà không thật sanh. Bởi vì nó không thật sanh cho nên là diệt. Người ta không muốn coi, ta bấm công tắc cái tivi ra, ngắt đèn cái là nó diệt à. Nhưng mà diệt chứ đâu có phải thật diệt. Nếu mà hồi nãy mà tôi đang coi cái chương trình mà dần trăng cổ nhạc đó, mà ở dưới này tôi để cái đầu máy video dưới này là tôi bấm nút ha, rồi tôi tắt cái tivi ở trên nha, mà cái đầu máy video tôi nó ghi cái hình nãy giờ y nguyên, và đem bỏ trở lại lên hát y như hồi nãy. Thế thì mình ngắt điện cái tivi thì hình ảnh ca hát hòa nhạc nãy giờ hết mất rồi. Nhưng mà đừng tưởng nó mất nha, nếu mà ta muốn cho nó còn là ta để cái đầu máy ở dưới, ta bấm cái remote ra dưới nó tự thâu rồi. Cho nên diệt cái trên mà còn ở dưới. Rồi nếu mở tivi lại thì cũng còn cái hát, lần này lần khác đều được hết. Do vậy cho nên là tất cả pháp không diệt. Ở cái học đạo nó kỳ vậy đó. Nhìn bằng đạo nhãn của người tu mà có đạo nó nhìn vậy đó. Sanh không thật sanh, vì không thật sanh cho nên diệt nó cũng không thật diệt. Nếu hiểu được như vậy, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Hiểu được như vậy là cái người đó đó sống gần bên Phật, Phật ở trước mặt mình Phật bao trùm xung quanh mình, có cần phải tìm kiếm Phật ở đâu đâu, đâu có cần phải đi xa đó đi đây gì để mà tìm Phật. Hà khứ lai chi hữu, không có đến không có đi. Con người mình sanh tử kỳ thật không có đến không có đi. Sự sanh tử của mình đó là sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh. Mà sao vậy? Tại sao mình thấy sanh tử mình sợ? Cái lý do là tại mình chấp ngã. Mình đòi mình phải là cái tên này, cái mặt này, tóc tai mũi lưỡi này còn hoài thì mình mới gọi là mình. Do vậy cho nên là mình chết rồi, cái mình tưởng đâu mình chết rồi, cái mình sợ vô cùng. Thế thì là cái nguyên nhân mà mình sợ như vậy là mình tưởng nó mất, mình sợ nó mất là tại vì cái ý niệm chấp ngã của mình. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình quán được cái chân lý vô ngã, cái chân lý duyên sanh đó mà, thì thật sự cái chết của mình không hề có mất. Tại vì mình đòi cái mặt mà cũ của mình trở lại thì nó đúng là không có rồi. Có như cái bàn này nè, hồi trước là do gỗ ở trên rừng á, giờ ta đóng cái bàn này, thế thì mất cây gỗ trên rừng, nhưng mà kỳ thật cây gỗ trên rừng không mất, là vì nó thành ra cái bàn. Xài 20 năm cái bàn này, mỗi một ăn ta đem ra ta bỏ vô bếp ta chụm, chụm thì mất cái bàn này, nhưng mà nó vô thành ra cái chất lửa, nó sinh ra lửa để người ta nấu đồ ăn rồi, người ta ăn cái bàn này rồi, trong bụng của người ta rồi, vì nhờ nó mà người ta có cái đồ ăn chín, có thịt, có cá, có cơm, có gạo người ta ăn, thế thì nó biến ra đồ ăn ta ăn vô bụng rồi. À, là do cái bàn này nè, mà cái bàn này là gốc là cây rừng nè, rồi ăn vô bụng rồi, chưa còn cái tro đó hả, nó lại nuôi dưỡng ra thành ra cái thứ thảo mộc động vật khác, mà có khi cái giá trị nó còn quý hơn là cái cây gỗ ở trên rừng to tướng kia. Thế thì là cái cây gỗ đó bị đốn trên rừng đem về làm cái bàn, không có nghĩa là cây gỗ mất đâu đi đâu hết. Cái bàn mà xài mấy mươi năm rồi sau đó, nghĩa là làm nấu ra, làm lửa, làm củi, nấu đồ ăn, rồi nó thành tro, tro đem bón cây cỏ ha, hay là không bón, đổ ngoài đất cũng là không đi đâu, cũng là một chất liệu để sinh trưởng những cái thảo mộc sau này. Cái người học đạo người ta thấy cái chân lý đó, cho nên á, tách bỏ cái quan niệm chấp ngã ra thì người ta thấy rằng là mình dù có chết cũng không có mặt. Do vậy cho nên là những cái bậc chứng đạo người ta viễn ly sinh tử là vậy đó, viễn ly sinh tử là vậy đó. Vấn đề là sinh tử là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du du vô định, vô định chỉ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Việc sinh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh, sanh tử như vậy là cái dòng nước nó lững lờ trôi. Bổn sư ta cũng vậy thôi, nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thở xa xưa, từ thời nhiên đang cổ Phật. Thấy được chân lý đó rồi, người ta dẹp đi cái niệm chấp ngã là người ta thấy chẳng có mất gì hết. Cho nên người ta gọi là cái người mà viễn ly sinh tử mới có được niết bàn. Mà viễn ly sinh tử là vậy đó, xuất ly sinh tử cũng là như vậy. Cho nên cái này là cái đạo Phật của mình đó mà, nó đúng là học để mà tu. Chứ học mà không có tu á, mà đem qua mà nói chuyện người thế gian á, người ta đang cạnh tranh mà sắc tài danh lợi của ta đang lên phơi phới, mà mình nói cái này là nghe không ai nghe hết á, không ai nghe hết á. Cái người phải có ý chí, nghĩa là đi tìm chân lý để mà tu á, thì mà nghe nó mới có cái lý để mà nghe. Cho nên tôi nói tôi giảng này tôi ớn lắm á chứ, ớn lắm. Nó là cảnh sở chứng là nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng. Con người viễn ly các tướng mới có được đại nhập diệt tức, mới có niết bàn, mới có đại viên tịch. Phải viễn ly các tướng, phải thấy cho được cái tính chất. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói nha, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiều kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như lai. Các cái tướng trên đời này mình thấy đó mà, tất cả đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, vì nó là trùng trùng duyên khởi mà sanh. Nó là y tha khởi tánh. Nếu mình học duy thức, mình nói ra duy thức thì nó là y tha khởi tánh. Học theo Kim Cang Bát Nhã thì nó là duyên khởi trùng trùng, nương giáo hòa hợp bà sanh. Do vậy cho nên là cái gì có tướng trên con đời này, có dáng vẻ, có hình mạo, đều là hư vọng. Mà phải thấy được cái phi tướng của các pháp. Cái thực tướng của các pháp là phi tướng, là vô tướng. Phải thấy được cái bản chất của nó là không có chất, mà trùng trùng duyên, trùng trùng nhân tác động qua lại hòa hợp mà sanh. Thấy được tính chất phi tướng của các tướng thì người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà pháp thân là một đức ở trong ba đức của Bát Nhã và Niết Bàn. Cho nên ông Niết Bàn phải thấy được ba đức pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Mà thấy được giải thoát thì thấy được pháp thân và Bát Nhã. Mà thấy được pháp thân thì thấy được Bát Nhã và giải thoát. Nó giống như là cái đỉnh đồng ba, cái bộ lưu ba cái chân này nè, không bao giờ tách rời ra được. Bỏ mất một cái là cái đỉnh đồng đó không đứng vững được. Ở trên cái trán của Phạm Thiên có cái chữ Y, có ba chấm, phải đứng đúng vị trí nhau. Mà nếu mà ba chấm đó mà đứng lệch vị trí là không thành là chữ Y được. Phật phải có pháp thân, Bát Nhã, giải thoát, ba cái đức đó không bao giờ tách rời ra được. Vì vậy cho nên là ta học kinh Niết Bàn là ta phải đồng thời tư duy quán chiếu cho thấy cho được cái đức pháp thân và Bát Nhã. Vì Niết Bàn là chỉ là một đức giải thoát ở trong ba đức. Đến đây tôi nói từ từ vậy đó, các vị chừng nào mà nghe không nổi nữa là các vị bỏ lớp từ lần là hết rồi, cái tôi cũng nghĩ luôn vậy cho nó khỏe. Chứ giờ không còn cách nào khác. Giờ nếu mà tôi bỏ tôi chạy trốn thì là các vị nói chắc tôi là hết rồi, không còn gì nữa, giống như Dự Hồng quánh như Lê Kim Đính, coi như phép nó quăng hết phép rồi thôi à, thì trốn rồi. Ở đây không có trốn. Có cái là các vị chừng nào các vị là không nghe được ha, chừng nào mà hết đối tượng là tôi mới hết đánh thôi à, hết chiến đấu thôi. Cái này khó nghe đó. Dứt hết sanh tử, viễn ly các tướng, viễn ly các tướng, viễn ly các hành. Chỉ hành đây tức là chỉ hành pháp. An trú tâm thanh tịnh, vắng lặng, và vắng lặng một cách trọn vẹn, tấn cùng trọn vẹn. Ta gọi là vắng lặng một cách cứu cánh. Chứ cứu cánh nó có nghĩa là tấn cùng của trọn vẹn, mà tấn cùng của cái trọn vẹn ta gọi là rốt ráo. Ta dịch là rốt ráo, tức là cái chữ cứu cánh. Bây giờ dùng cái chữ rốt ráo có khi người ta không biết là cái gì, khó nghe lắm. Tôi nói tấn cùng, nó viên mãn trọn vẹn, và tấn cùng của trọn vẹn, không còn cái trọn vẹn nào hơn. Đại nhập diệt tức, hay là cái từ đại diệt độ, chúng ta có thể khái niệm và nhận thức như thế. Đó là hai nghĩa rồi đó, đại nhập diệt tức hay là đại diệt độ, là tên dịch của cái chữ đại bát niết bàn na. Còn cái nghĩa thứ ba đây nè, đại viên tịch nhập, có nghĩa là niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Con người tu hành hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó. Chẳng hạn như các vị A-la-hán, người ta hằng sống ở trong cái cảnh giới sở nhập đó, nghĩa là hằng ngày người ta vẫn nhập niết bàn. Chứ không phải niết bàn chờ chết. tôi nhấn mạnh cái chữ mà Niết Bàn, mà hiểu cái nghĩa chờ chết rồi sang qua một cái cảnh giới nào đó, có cái ranh giới nào đó mới chờ có Niết Bàn, đó là hoàn toàn hiểu sai. Cho nên tôi đau đớn mà buông lòng, tôi phải phân tích cho học trò tôi thấy ở trong lớp học. Cái bữa đó tôi phải cùng với đoàn thể, mà mình phải đi cái đám của sư bà Dược Sư, sư bà Như Hòa. Chuyện đi đám là chuyện bình thường, hoàng hôn tan tế giảng lai thù tạc là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi là nó có cái chứng mà tôi đã thường nói là tôi đi tới chùa tới gì là cái ngồi mà mời tôi ngồi chỗ trân trọng đó, cái đó là thứ yếu. Anh mời tôi cũng được, mà anh không mời tôi cũng không hề có buồn phiền gì. Mà tôi liếc qua một cái tôi coi có cái kinh điển nào, cái văn tự nào nó hay là tôi nắm hết à. Anh đi tìm cái đó mà nắm, đi quan sát những cái cảnh thực sống của ai đó, là cái chỗ mà mình tới đó mà, là quan sát hết ở bên ngoài, quan sát bên trong, nên nhìn coi cái, tìm một cái nguyên nhân, cái điều kiện giải thoát giác ngộ nào có hay không. Cái đó là cái quan trọng của tôi đi tới chỗ này chỗ kia. Chứ còn cái chuyện mà mời tôi là tiếp khách cái chỗ trịnh trọng và đãi đồ ăn thiệt ngon này kia, cái đó là thứ yếu. Có cũng được mà không có cũng không sao, tự lo việc đó được. Thế thì là mình cũng đốt nhang là cầm, rồi cũng liêm diêm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ á, dưới nấm hoa vậy đó, hang giống kiểu Nguyên Du nói, khấn khứa nhỏ to. Giờ nên thấy đến kia đó, Dược Sư vắng bóng, Niết Bàn nở hoa. Tôi thấy tôi nói vậy là cái hồi còn sống không có Niết Bàn à, mà nghĩa là cái hồi sống hoàn toàn không có Niết Bàn, rồi phải chết ở đây nè à, rồi mới đi qua cái cảnh Niết Bàn khác để mà hưởng thụ một cái sự thọ dụng, một cái sự an lạc là sung sướng nào đó, gọi là dùng cái ẩn dụ gọi đó là Niết Bàn nở hoa. Có nghĩa là mình qua đó, qua cảnh giới Niết Bàn đó, mình được là chiều đón tiếp đãi, mình thọ dụng một cái sự an nhàn lạc thú nào đó, thế thì Niết Bàn là ở bên cảnh giới kia. Do vậy cho nên là phải vắng bóng ở đây thì mới tới kia mình mới có hưởng thụ được. Nói như vậy là tôi nói trời Phật ơi, trình diễn giáo lý của đạo Phật ở một cái đại tòng lâm giàu sang sung mãn như là hoàng cung mà để cái câu như vậy là tôi đau lắm. Bao nhiêu tỷ bạc làm ra một cái chỗ hết sức là đẹp đẽ. Bữa đó tôi đi, tôi tới nơi rồi là tôi chào các hòa thượng xong là cái tôi xin phép tôi đi từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài, kể cả đi tới cả cái vùng vệ sinh luôn. Ủa đi tới đâu tôi rờ, đẹp quá, cửa đồ chạm hết trơn, cửa sổ này kia ta chạm hết, gỗ này dán hương này kia ha, đẹp lắm. Thì cái đẹp đó không có chuyện gì phải tội lỗi gì với trời Phật hết á. Đàn na tính tí, ta có tiền ta cúng thì mình làm được thôi. Cho nên là tôi đi coi là tôi vẫn mê như thường, mê lắm. Nhưng mà cái mà làm cho tôi không còn an lành được nữa là khi tôi thấy trình diễn giữa cả đồng bào, cả một cái thành phố bao nhiêu triệu người mà với một cái hệ thống giáo lý như vậy là không được. Là cần phải xây dựng nội bộ của chúng ta, cần phải bồi dưỡng, cần phải xây dựng làm thế nào đồng tâm nhất trí để mà trao dồi, để mà bồi dưỡng đạo Phật cho nhau, chứ còn làm như vậy không được, nó hư cái đạo Phật hết đi, nó tội nghiệp cho những người đệ tử Phật. Mình là cái giới tu hành mà mình còn nói vậy thì còn đệ tử tại gia người ta không có điều kiện tu học thì người ta thì còn thế nào nữa. Cho nên cái đó là cái nỗi đau. Thành ra là bữa đó cũng các đệ tử học trò tôi đó dẫn tôi đi coi hết trơn đó. Thật sự là tôi đi coi tôi rất là hoan hỷ. Đâu phải dễ gì làm cái chỗ tam bảo như vậy. Nhưng mà cái hình thức rồi cái vật chất rồi, mình phải bồi dưỡng cái giáo lý cho bản thân tăng ni và bản thân của những người đệ tử mình để có được cái sự an lành nào chứ. Thành ra ta đọc cái đoạn này á mà. Đại viên tịch nhập. Thường thường là cái người tu hành chết ta gọi là viên tịch đó. Cái chữ viên tịch tức là đây là. Tức là đại viên tịch này có nghĩa là ta nói cái người chết đó là cái người đã nhập niết bàn. Cho nên chết như vậy mà kỳ thật là không có chết. Mà là cái người này nè vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn, tròn đầy hết rồi. Về vô lượng phiền não nào cũng dứt sạch rồi. Bây giờ người đi vào cảnh giới đó, thể nhập cảnh giới đó thì gọi là đại viên tịch nhập chết. Còn người ta không quan niệm cái người chết đó là chết đâu. À cái ý như vậy đó, cho nên người nhà tu sĩ chết ta gọi là hòa thượng nó viên tịch, thượng tọa nó viên tịch, là cái ý nghĩa chữ đại viên tịch này đó. Niết bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Mình phải hằng sống trong cái cảnh giới đó. Hằng sống đây nghĩa là ngay trong đời sống hàng ngày mình phải có được cái niết bàn, chứ không phải chờ chết. Cho nên Sao Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân các vị A La Hán có niết bàn ngay trong lúc sống. Như là Thế Tôn ta có vô thượng niết bàn ngay cái lúc mà đi đây rải đây mai đó để giáo hóa chúng sanh. Vì mùng 8 tháng 4 nhất độ minh tinh đạo thành, mà kể từ thành đạo rồi, thấy được chân lý rồi là vô thượng bồ đề có rồi, thì kể từ đó không còn sai lầm, không còn thân khẩu ý, tam nghiệp không còn chạy theo dục vọng, chạy theo tài sắc danh thực thùy nữa. Do vậy cho nên xa lánh tất cả những cái nguyên nhân tội lỗi. Do vậy mà khi mà đã có vô thượng bồ đề rồi là song song đó là có vô thượng niết bàn luôn, không có điều kiện để khổ đau. Đấy, các vị thử thí nghiệm đi, thử thí nghiệm, bản thân mọi người đều thí nghiệm được hết. Nếu mà cái gia đình của các vị mà bây giờ có tiền rồi, nghĩa là trước đây mình chưa có biết gì là Phật hết á, cho nên mình làm ăn dữ lắm. Mà bây giờ cái gia đình của mình đây, số tuổi mình năm nay là 50, mà mình trụ mình sống 30 năm nữa là 80, mà mỗi một tháng vậy đó là mình xài, gia đình mình xài là theo cái kiểu mà mình học đạo Phật á, là mình xài thoải mái là 5 triệu. Mà có những cái người mà tháng 5 triệu đó mà nhân cho 30 năm đó mà quá dư, quá dư. Đó là tôi nói những bậc giàu. Thế thì nếu mà mình có cái điều kiện vậy rồi á, là ăn không lo, mặc không lo, nhà ở không lo, cái gì cũng không lo hết, không có cái gì để thiếu và không có cái gì các vị để thèm để muốn, thì tới hỏi tôi các vị có khổ không? Không có khổ. Người ta khổ là tại vì người ta thèm, người ta muốn, người ta ước ao, người ta trông chờ, người ta mong đợi. Mà ở đây không thèm, không muốn, không ước ao, không trông chờ, không mong đợi. Thế thì cái nguyên do khổ ở đâu mà có? Đó. Cộng thêm nữa, nếu mà các vị mà thấy được cái chân lý là vô ngã, là vô thường, là khổ và bất tịnh, là các vị coi như là nhìn vạn pháp, các vị thấy nó như quyển, và cái tánh gia không của nó các vị đã nắm rồi. Thế thì bây giờ thì chỉ còn có cái là sống là sống chơi, ăn là ăn chơi, tới giờ buồn ngủ là ngủ chơi, thức dậy thì ở không hoài, nó luôn cái xương đi. Thành ra đi làm bậy vậy, tưới kiển đồ này kia, lặt rau đồ cái là xuống nhà bếp rồi làm phụ chơi, làm chơi để cho đói bụng, rồi ăn chơi, ăn chơi rồi tới giờ ngủ ngủ chơi vậy, ngủ chơi tới 20-30 năm nữa rồi cái nó hết sống nổi rồi, nó thấy nó mệt rồi thì nó chết rồi, chết chơi vậy, không có gì không có nguyên nhân để khổ. là cái lý do là mình không còn dục vọng. Mình đã nhận thức được chân lý rồi. Mình thấy được cái tính chất kia là phi tướng của các tướng rồi. Nó không còn dục vọng, vì không còn dục vọng, không còn vô minh cho nên không còn đau khổ. Thế là mình có niết bàn đó chứ. Cho nên là chúng ta học đạo rồi chúng ta có thể là có niết bàn từng phần. Tu hành đạo Phật có niết bàn từng phần. Do vậy cho nên cái giới, giữ giới trong đạo Phật, ta dịch cái chữ giới là ba la một sa, ta dịch là biệt giải thoát. Cái người mà có giữ giới từng phần là nó có an lạc từng phần. Cái người mà biết quán chiếu tư duy, diệt trừ phiền não vô minh từng phần, là các vị có niết bàn từng phần, chứ không phải là đợi chết rồi mới là vắng bóng ở cái nhà của mình rồi mới có nở qua bên cảnh niết bàn ở đâu đó. Nói vậy là không trúng. Nói vậy là tội nghiệp đạo Phật. Sao mới có nhiều hết giờ rồi? Thôi thì buộc lòng phải nghĩ thôi chứ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.